Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bình An Trong Chúa. Không chỉ do hậu Covid khiến người ta bất an, hoang mang, mà sự bất an luôn đeo đuổi con người. Ngay cả khi xã hội, khoa học, công nghệ ngày càng tiến bộ, ngay cả khi con người đã sở hữu nhiều thứ từng ao ước, bất an không lựa chọn đối tượng giàu hay nghèo, cũng không dựa vào mạnh khỏe hay ốm đau. Cái nhìn cảnh kẹt xe hàng ngày, không biết người thân có đến chỗ làm, con cái đến trường kịp giờ hay không, lại bối rối, lo lắng, bất an. Xem các tin tức trên TV, tai nạn xe cộ liên miên, chẳng biết đâu mà lường. Giận nhau chút đỉnh thì giết người cách dễ dàng. Tìm đâu nơi chốn bình an? Làm sao bình an giữa muôn ngàn xáo trộn như thế? Chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Côlôse chương 3 câu 15. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Bản hiện đại dịch như sau: cầu xin sự bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em, phải sống hòa thuận với nhau, vì anh em đều thuộc về thân thể duy nhất của Chúa. Hãy tạ ơn Ngài. Đây là lời cầu chúc của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh lúc bấy giờ, cũng là lời liên quan đến những ai đang đọc, đang suy ngẫm trong giờ này. Có ba điều chúng ta cùng học với nhau qua câu kinh thánh trên. Thứ nhất, bình an của Đấng Christ. Theo cách nói này thì hẳn là có nhiều loại bình an, và có những bình an không đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu phán: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Cụm từ ta để, ta ban, ta cho trong câu này giúp chúng ta nhận biết Chúa có bình an. Hay nói cách khác, Chúa là nguồn của bình an. Trong Ê-sai chương 9 câu 5 từng công bố: Ngài là Chúa bình an. Thế nên khi nghe lời Chúa công bố sự bình an của Chúa cứu thế thì không có gì phải thắc mắc hay ngạc nhiên. Thế nhưng làm sao để có sự bình an của Chúa? Chỉ khi nào chính Chúa cai trị cuộc đời chúng ta, nghĩa là phải mời Chúa làm chủ đời mình. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an đầy trọn cho ai tiếp nhận Ngài. Điều này không tùy thuộc vào việc chúng ta đi nhà thờ bao lâu, đã dâng hiến bao nhiêu tiền của, tham gia bao nhiêu công tác trong nhà thờ, nhưng là cách chúng ta quyết định mời Chúa ngự trị lòng và kiên định sống theo quyết định đó. Có người nọ thuở nhỏ theo gia đình đi nhà thờ, nhưng khi trưởng thành, theo đuổi công danh sự nghiệp nên xoay khỏi Chúa. Mãi đến khi về già, trong một cơ hội đặc biệt, ông tuyên xưng đức tin, trở lại xin Chúa làm chủ đời sống. Sau đó ông viết bài hát có lời như thế này: khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an, lo toan sầu muộn, lệ đắng trào rơi, lòng đầy hờn oán, bóng tối vây quanh, cuộc đời mờ tối, biết đâu bến bờ. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an, dẫu chốn ngục tù, dù chốn rừng sâu, kẻ thù hại tôi, Sa-tan giăng lưới, Nhưng có Giê-xu an ninh cho tôi. Cảm tạ ơn Chúa, có Giê-xu rồi, lòng thật bình an. Hẳn đây không chỉ là kinh nghiệm của riêng người này, mà những ai thật sự tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc đời đều có thể nói được như thế. Nếu ai trong chúng ta còn bất an, thì cần xem xét đức tin và tiến trình theo Chúa của mình ra sao. Thứ hai, bình an đem lại sự gây dựng hiệp nhất. Phần B của câu Kinh Thánh Côlôse chương 3 câu 15 chép, phải sống hòa thuận với nhau vì anh em đều thuộc về thân thể duy nhất của Chúa theo bản hiện đại. Chúng ta thấy đều quen thuộc với hình ảnh mỗi người con Chúa đều là phần chi thể trong thân Chúa, chính Chúa là đầu. Rất nhiều lần các thư tín của Phao-lô nêu rõ việc phải giữ phần gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Ngài phân phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau gây dựng hội thánh là thân thể Ngài. Nhờ đó, chúng ta được hợp nhất, cùng chung một niềm tin về sự cứu rỗi và về con Thượng Đế, cứu Chúa của chúng ta. Và mỗi người đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, có Chúa có thể đầy dẫy trong tâm hồn. Theo thư Ephesos chương 4 câu 12 đến câu 13. Có người hỏi, thế tại sao trong hội thánh còn có những bất an, nan đề? Như thế làm sao thân thể Chúa mạnh khỏe được? Một câu hỏi thật hay. Nhưng câu trả lời đơn giản thôi. Nan đề đến do những người mang danh tín đồ chứ chưa thật sự là con của Chúa. Nói cách khác, đó là những người giữ lễ nghi tôn giáo nhưng lòng không có Chúa ngự thì làm gì có bình an? Mà bất an thì không thể giữ phần gây dựng hội thánh, chỉ đem đến sự phá hoại mà thôi. Một ông bà nọ là chủ trại gà. Nhân lúc hội thánh có buổi thông công liên ban ngành, hội thánh định ý lo nhóm họp, đặt cơm họp ăn xong còn lo nhóm tiếp buổi chiều. Ai cũng đồng ý vì mục tiêu là nhóm họp chứ không phải chuyện ăn uống. Thế nhưng ông bà này dâng gà để nấu bữa ăn thịnh soạn, tốn nhiều công sức. Nhiều người phải bỏ nhóm lo việc bếp núc. Có người đến góp ý với ông bà, để dịp khác hãy ăn uống. Lần này lo nhóm bồi linh trước. Ông bà nổi giận. Tiền của tôi dâng chứ có dùng quỹ của hội thánh đâu mà ý kiến ý co. Và trong lúc nhóm họp, thì ông bà cùng một số người lo nấu nướng gây ồn ào, mất tập trung cho người đang nhóm lại. Ăn trưa xong, ông bà hả hê. Gà nhà tôi ngon quá phải không? Một mình nhà tôi là dâng đủ cho chừng này người ăn luôn. Ai cũng no phải không? Thôi, nhóm xong thì dọn dẹp nhé. Còn chúng tôi về đây. Chúng ta hiểu được rồi phải không? Đây là sự phá hoại công tác gây dựng nhà Chúa, mà cứ ngỡ là dâng cho Chúa. Có một anh trung niên làm nghề chạy xe. Lần nọ, anh chở một tín hữu. Người này thăng phiền về lãnh đạo hội thánh, bực bội đủ điều. Anh kiên nhẫn lắng nghe. Xong anh nhẹ nhàng. Chắc cần thông cảm với lãnh đạo, vì ông ấy bận nhiều việc quá. Nhưng tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của anh cho lãnh đạo. Anh cầu thay để Chúa ban cho tôi cơ hội nha. Rồi sau đó anh đến gặp lãnh đạo, cũng nói nguyện vọng của người tín hữu kia. Rồi anh nói, tôi sẽ cùng đi với ông đến thăm họ một lần cho biết nhà. Khó khăn nào cũng vượt qua được. Tôi cầu nguyện cho ông có đủ thì giờ để đi. Và chúng ta đến cầu nguyện cho gia đình anh nọ nhé. Sau việc này, tất cả đều được khích lệ, được gây dựng lẫn nhau. Ngay trong gia đình của mỗi chúng ta, nếu chỉ người chồng hay người vợ bất an là đã gây khó khăn cho sinh hoạt gia đình rồi, gây tổn thương sợ hãi cho con cái. Nhất là sau dịch bệnh COVID gặp trở ngại nhiều hơn, rất dễ buồn giận, cáu gắt gây bất an cho bản thân và người khác. Nào là khó ngủ, mau mệt, ăn uống khó khăn, làm gì cũng quen trước quen sau. Đi đứng khó khăn, dễ va vấp, hơi thở mệt nhọc, vân vân. Nếu không có sự bình an của Chúa cai trị trong lòng, thì rất khó chấp nhận, rất khó cảm thông, cũng rất khó khăn khi chăm sóc người bệnh. Và rất dễ có những tư tưởng, thái độ tiêu cực, làm hỏng mối liên hệ giữa những người thân yêu trong gia đình. Sự bình an của Chúa sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng chúng ta trong Chúa, có năng lực để sống theo lời Chúa dạy, đem lại sự gây dựng phước hạnh từ gia đình đến cộng đồng đức tin. Thứ ba, bình an là sống đời biết ơn Chúa. Cụm từ lại phải biết ơn hay hãy tạ ơn Ngài cùng chung một ý với câu 17 rằng mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Khi sự bình an của Chúa đầy lòng, ắt sẽ tuôn tràn qua đời sống, khiến trong mọi sinh hoạt đều có thể dâng lời tạ ơn về mọi việc Chúa làm. Đó là kết quả phước hạnh của cuộc đời có Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa. Chúng ta có thể thấy minh họa này qua cuộc đời của ông bà Aquila và Perisin, được ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 18. Ông bà bình an đi với Chúa giữa những bắc bớ vì danh Chúa, thay đổi chỗ ở, kiếm sống vất vả, chăm chỉ làm việc và hỗ trợ sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền giảng tin lành. Cũng trung tín nhóm lại, nghe giảng cẩn thận, sẵn lòng gây dựng người trẻ là Apollo để ông này biết Chúa rõ hơn, được kết quả trong sự phục vụ Chúa. Họ được kể là những chiến sĩ của Chúa. Roma chương 16 câu 3 câu 4. Tuy đời sống trải qua nhiều thăng trầm, nhưng không hề than trách Chúa cay đắng người, mà chỉ vui sống trong chính Chúa là nguồn bình an. Trong sinh hoạt của mỗi gia đình, từng lời của chúng ta có đượm nhuần sự bình an từ Chúa hay không? Trong buổi nhóm nói về cha mẹ, một thiếu niên khóc và tỏ bày: em nghĩ nhà em là địa ngục, vì ba mẹ em không cãi nhau về tiền bạc thì cũng chuyện tình cảm lăng nhăng. Có lúc em hét lên: xin để con yên được không? Thôi cãi nhau, thôi la lớn tiếng được không? Em thấy cả nhà em chẳng ai bình an cả. Nhưng nay em tiếp nhận Chúa làm chủ đời em. Em có bình an Chúa ban rồi, nên sẽ cầu thay cho ba mẹ em sớm đón nhận Chúa bình an. Chắc lúc ấy ba mẹ em sẽ khác. Thật tạ ơn Chúa, khi sự bình an của Chúa cai trị lòng thì nghĩ ngay đến việc gây dựng người khác. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta trải nghiệm sự bình an của Chúa cách cá nhân, vui mừng đem đến sự gây dựng thân thể Chúa, và mỗi ngày của cuộc đời đều dâng lời tạ ơn Chúa. Nơi đâu chúng ta hiện diện, nơi đó bình an của Chúa được lan tỏa cho nhiều người. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong tâm hồn.